Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công tại Paris. Tổng thống Pháp nói nhà nước Hồi giáo đã gây chiến. Lãnh đạo thế giới lên án vụ tấn công, đoàn kết với Pháp và người Việt ở Pháp hạn chế ra khỏi nhà.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Faizah Al-Masri sẽ kể cho quý vị câu chuyện về Noah Sorrell, một cô bé trở thành nhà tạo mẫu quần áo thời trang trong lúc chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay tuyên bố rằng các vụ tấn công ở Paris làm 127 người thiệt mạng là một hành động chiến tranh được tổ chức nhà nước Hồi giáo hoạch định ở nước ngoài và nhận được sự trợ giúp từ bên trong nước Pháp.
C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé.
Ông Hollande nói rằng đối mặt với chiến tranh, đất nước phải có hành động phù hợp. Tổng thống Pháp cho biết ông sẽ phát biểu tại phiên họp bất thường của Quốc hội vào thứ Hai tuần tới và tuyên bố nước Pháp sẽ để tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Các vụ tấn công nhắm vào một sân vận động, phòng hòa nhạc, quán cà phê và nhà hàng ở các quận phía Đông và Bắc Paris là một hành động chiến tranh của nhà nước Hồi giáo, được hoạch định và tổ chức ở bên ngoài nước Pháp với sự trợ giúp từ bên trong nước Pháp, ông Hollande nói. Tổng thống Pháp nói thêm, xin trích, tất cả các biện pháp để bảo vệ đồng bào và lãnh thổ của chúng ta đang được tiến hành trong khuôn khổ của tình trạng khẩn cấp. Nhà nước Hồi giáo hôm nay đã công bố một đoạn video không rõ ngày tháng kêu gọi người Hồi giáo tấn công nước Pháp. Các cuộc tấn công có phối hợp ở Pháp tối qua xảy ra trong khi Pháp, một quốc gia tham gia các cuộc không kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Syria và Iraq, đang trong tình trạng cảnh giác cao trước khi diễn ra một hội nghị toàn cầu về khí hậu dự kiến sẽ khai mạc vào cuối tháng này. Vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất, nhắm vào một địa điểm hòa nhạc nổi tiếng, nơi một ban nhạc rock từ California, Mỹ đang biểu diễn. Địa điểm này nằm cách văn phòng trước đây của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, một mục tiêu tấn công đẫm máu của các tay súng Hồi giáo hồi tháng Giêng chỉ vài trăm mét. Các nhân chức tại phòng hòa nhạc cho biết họ nghe thấy các tay súng hô những khẩu hiệu lên án vai trò của Pháp ở Syria. Trong khi đó, thì tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo hôm nay đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công làm hơn 100 người chết ở Paris. Trong một tuyên bố chính thức, tổ chức này nói rằng các chiến binh được trang bị súng máy và mang theo thuốc nổ đã thực hiện các vụ tấn công tại nhiều địa điểm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng ở trung tâm Paris. Theo IS, các vụ tấn công nhằm mục đích cho thấy Pháp vẫn là một mục tiêu hàng đầu nếu nước này vẫn tiếp tục các chính sách hiện thời. Tuyên bố nhận trách nhiệm được đăng trên mạng bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp và được phổ biến bởi các ủng hộ viên của tổ chức khủng bố này. Các tay súng và những kẻ đánh bom tự sát đã làm ít nhất 127 người chết trong các vụ tấn công tối qua ở Paris. Tuyên bố của nhà nước Hồi giáo không cho biết quốc tịch của những kẻ tấn công, nhưng các hãng thông tấn dẫn lời các quan chức cảnh sát cho biết một hộ chiếu Syria đã được tìm thấy trên thi thể của một trong những kẻ đánh bom tự sát nhắm vào sân vận động quốc gia Pháp. Nhà nước Hồi giáo hôm nay cũng đã công bố một đoạn video không rõ ngày tháng đe dọa tấn công Pháp nếu các vụ đánh bom nhắm vào các chiến binh của tổ chức này vẫn tiếp diễn. Không rõ địa điểm của các chiến binh nhà nước Hồi giáo trong video cũng như khó có thể xác định ngày quay đoạn phim đó, nhưng thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Đoạn video cho thấy một nhóm chiến binh dường như là công dân Pháp đốt hộ chiếu. Các chiến binh nhà nước nước ngoài gia nhập nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria được coi là hết sức nguy hiểm vì việc họ có hộ chiếu phương Tây giúp họ tới các nước Tây phương mà có thể không bị phát hiện. Hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố rằng các vụ tấn công ở Paris là một hành động chiến tranh được tổ chức nhà nước Hồi giáo hoạch định ở nước ngoài và nhận được sự trợ giúp từ bên trong nước Pháp. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trong khi đó, thưa quý vị, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp sau các vụ tấn công khủng bố làm hơn 120 người chết tại nhiều địa điểm ở Paris. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào nước Pháp kể từ Thế chiến thứ hai là hành động mới nhất cho thấy bản chất dã man của chủ nghĩa khủng bố và là một thách thức đối với nhân loại. Điều rõ ràng là cuộc chiến hiệu quả chống lại các loại tội ác này phải có một sự đoàn kết thật sự của cộng đồng quốc tế. Tôi muốn xác nhận sự sẵn sàng của Nga nhằm hợp tác chặt chẽ nhất đối với các đối tác Pháp để điều tra tội ác xảy ra ở Paris, ông Putin nói. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng vụ tấn công vào tự do này không chỉ nhắm vào Paris mà vào tất cả chúng ta. Nó khiến tất cả chúng ta đau đớn và đó là lý do vì sao tất cả chúng ta cần phải cùng nhau tìm câu trả lời, nhà lãnh đạo Đức nói. Còn Tổng thống Mỹ Barack Obama thì nói rằng sự việc xảy ra ở Paris là nỗ lực kinh hoàng nhằm khủng bố những người dân vô tội. Phát biểu với các phóng viên ở Nhà Trắng, ông Obama nói rằng những gì xảy ra ở thủ đô của nước Pháp là điều đau lòng và là một sự tấn công vào nhân loại. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng lên án các vụ tấn công khủng bố hèn hạ ở Paris. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc dẫn lời ông Ban bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền Pháp sẽ làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để nhanh chóng đưa các thủ phạm ra trước công lý. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng Ngài xúc động và đau buồn vì các vụ tấn công ở Paris, nhưng thừa nhận rằng không thể hiểu nổi đó lại là những điều do con người gây ra. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Việt Nam hết sức bàng hoàng và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào thường dân tại Pháp. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam ở Paris đã kêu gọi người Việt bình tĩnh, hạn chế đi ra khỏi nhà và tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền Pháp trong khi chưa có thông tin về nạn nhân người Việt. Cơ quan ngoại giao này cũng cung cấp hai đường dây nóng để người Việt liên hệ nếu cần giúp đỡ hay có thông tin về nạn nhân là công dân Việt Nam. Quan chức Đại sứ quán Việt Nam dẫn lời cơ quan xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết chưa có thông tin cụ thể về quốc tịch của những nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã chỉ đạo cho Đại sứ quán Việt Nam ở Paris làm việc với các cơ quan chức năng ở địa phương để tìm hiểu thông tin liên quan tới công dân Việt ở những khu vực xảy ra vụ tấn công. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở Paris nói riêng và ở Pháp nói chung đã kêu gọi mọi người cẩn thận khi ra đường. Trên Facebook, những người Việt ở Pháp đã sử dụng ứng dụng Safety Check để báo cho người thân và bạn bè biết rằng mình an toàn. Trong khi đó, nhiều người khác đã thay ảnh đại diện bằng hình ảnh cờ Pháp nhằm bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với những gì mà quốc gia này trải qua. 8 kẻ khủng bố đã bị triệt hạ, nhưng hiện chưa rõ là có thêm những kẻ tấn công hay các đồng phạm vẫn còn lẩn trốn ở Paris hay không. Tổng thống Pháp François Hollande đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp, tuyên bố tình trạng khẩn trên khắp đất nước, đồng thời kêu gọi người dân Paris nên ở trong nhà vào ngày hôm nay, 14 tháng 11. Tin cho hay, hôm nay tại thủ đô của Pháp, các trường học, viện bảo tàng, siêu thị và các địa điểm du lịch đã được đóng cửa và an ninh đã được tăng cường với 1.500 binh sĩ đã được triển khai trên đường phố Paris. Tất cả các sự kiện thể thao ở Paris cũng đã bị hủy. Một trong các mục tiêu vụ tấn công là nhà hàng Cambodia có tên gọi là Le Petit Cambodge, nơi một tay súng bắn chết 2 khách hàng và khiến nhiều người khác bị thương. Tin cho hay, các nhà lãnh đạo của Việt Nam cũng đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới những người đồng nhiệm của Pháp. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công ở Paris, nhưng chính quyền cho rằng nhiều khả năng có bàn tay của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Và thưa quý vị, sau khi xảy ra các vụ tấn công ở Paris, thì chính quyền New York tối qua đã tăng cường an ninh. Nhưng các quan chức thành phố này cho biết sự hiện diện của nhiều cảnh sát hơn trên đường phố chỉ nhằm đề phòng, chứ không phải vì có bất kỳ mối đe dọa nào. Giải cảnh sát ở New York cho biết các nhân viên từ đơn vị chống khủng bố và từ các đơn vị đặc biệt khác đã được triển khai tới những nơi du khách hay lui tới, cũng như tới lãnh sự quán Pháp ở Manhattan. New York, nơi từng xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, làm gần 3.000 người thiệt mạng, được coi là một mục tiêu hàng đầu mà các chiến binh Hồi giáo nhắm tới. Ngọn tháp trên đỉnh tòa nhà trung tâm thương mại thế giới hôm qua đã được thắp sáng với các màu xanh trắng và đỏ, màu của lá cờ của Pháp, trong khi đèn trên tòa nhà Empire State đã được tắt đi. Các vụ tấn công xảy ra tại nhiều điểm ở Pháp đã làm hơn 120 người thiệt mạng. Sở Cảnh sát New York không cho biết là có bao nhiêu cảnh sát đã được triển khai, cũng như không cho hay là lực lượng này đã được phái đến những nơi cụ thể nào. Thống đốc New York cho biết đã chỉ đạo cho các cơ quan chức thực thi lập pháp của tiểu bang này theo dõi tình hình ở Paris.
Vừa Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, năm nay là một năm bận rộn đối với cô bé Noah Sorrell, 11 tuổi. Em đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và phải trải qua quá trị, nhưng trong quá trình điều trị, em đã đạt được một giấc mơ riêng của mình. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tin viên Faiza Elmasri. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Bị chẩn đoán ung thư là một trải nghiệm thay đổi cả cuộc đời.
I was diagnosed in January this year with Hodgkin's lymphoma. I was kind of scared, but
hồi tháng 1 năm nay em bị chẩn đoán mắc chứng ung thư lâm bào Hodgkin. Em cũng hơi sợ nhưng bác sĩ nói rằng bệnh này có thể chữa được, hoàn toàn có thể chữa được mặc dù không phải là một việc đơn giản.
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, bệnh Hodgkin hay ung thư lâm bào Hodgkin là một loại ung thư bắt đầu phát triển trong các tế bào bạch cầu, được gọi là lâm bào. Lâm bào là một phần trong hệ miễn dịch. Trong quá trình điều trị căn bệnh này, em Noah có nhiều thời gian rảnh rỗi và em nghĩ mình cần phải làm gì đó để tìm niềm vui cho bản thân.
I was in chemo for 3 months and I didn't have anything to do, so I
Em trải qua hóa trị trong 3 tháng. Em chẳng có gì để làm cả. Nếu em không bắt đầu may vá và thiết kế quần áo thì em chắc sẽ chán chết mất.
Em Noah học may từ người bà quá cố của em đã qua đời năm ngoái. Em Noah luôn luôn mơ ước mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang và quỹ Make-A-Wish đã giúp điều ước đó của em trở thành sự thật. Tổ chức phi lợi nhuận này giúp những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện những điều ước. Họ đã sắp xếp tổ chức cho em Noah có cơ hội trình bày bộ sưu tập thiết kế quần áo của em trong tuần lễ thời trang LA. Chỉ với chiếc máy may cũ hiệu Singer được bà để lại, Noah đã tạo ra cả một bộ sưu tập thời trang mùa xuân dành cho các em gái trong độ tuổi thiếu niên, lấy cảm hứng từ hoa và những màu sắc tươi sáng.
I was very nervous because I wasn't sure if I was going to finish all my work on time. But at the same time, I was very excited for Fashion Week, and I was.
Em đã rất lo lắng bởi em không chắc là liệu mình có thể hoàn thành chúng đúng hạn hay không. Nhưng cùng lúc đó thì em cũng rất háo hức cho tuần lễ thời trang. Em đã làm việc rất chăm chỉ bởi vì ngoài việc phải cố gắng may hết 10 bộ cho bộ sưu tập trong một tháng rưỡi, em vẫn phải đi học và làm nhiều việc khác nữa.
Mẹ em Noah, bà Marilys Sorrell, nhận xét về việc làm của con gái mình.
I think the idea of producing something during this period was very.
Tôi nghĩ rằng ý tưởng về việc sản xuất ra một thứ gì đó trong giai đoạn như thế này quả thực rất có ý nghĩa và truyền cảm hứng cho mọi người.
Bà Sorrell nói rằng sự quyết tâm và sự yêu mến dành cho công việc may vá đã giúp em Noah đánh bại căn bệnh ung thư.
She would come from school and do her homework and then sit in the sewing machine sometimes 4 hours a day.
Con bé cứ đi học về là làm bài tập rồi ngồi vào máy may. Đôi khi ngồi cả 4 tiếng một ngày. Có lúc nó ngồi may đến tận 4 giờ sáng.
Em Noah tiếp tục thiết kế và may quần áo cho những người bạn của em ở trường và cho cả gia đình em.
She has this eye for creating things that matches someone's taste and personality.
Con bé có mắt thẩm mỹ, tạo ra được những bộ quần áo phù hợp với phong cách và tính cách của người đó. Và chúng tôi thực sự rất mong muốn sẽ giúp nó phát triển điều đó.
My dream is to become a known fashion designer. I want to start selling my designs.
Em mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Em muốn bán những mẫu thiết kế của mình. Em không chắc là em có thể làm điều đó như thế nào, nhưng em biết rõ là em muốn trông thấy mọi người mặc những bộ quần áo do em thiết kế.
Mẹ của Noah cũng có một ước mơ.
I want to see her growing up. I want to see her happy.
Tôi muốn được thấy con bé lớn lên, muốn nhìn thấy nó được sống hạnh phúc, vui vẻ.
Noah nói rằng em đang rất hạnh phúc. Em có một chiếc máy may mới và đang rất bận rộn với việc học và tạo ra những bộ sưu tập thời trang thu đông.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần rất thú vị bởi vì có đến 2 bài hát mới lọt vào nhóm 5 của tuần này. Mặc dù cô gái mà tuần trước đã phá vỡ sự thống trị của các chàng trai bị đánh bật ra khỏi top 5, nhưng chúng ta lại có một nữ ca sĩ mới và bài hát của cô đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Đó là ai? Chúng ta sẽ cùng khám phá. Nhưng trước hết hãy đến với vị trí số 5, đó là nam ca sĩ trẻ Canada Justin Bieber với What Do You Mean? Bài hát từng là quán quân trong một tuần duy nhất này tụt 2 bậc để rời khỏi top 3. Nhưng bài hát này đã đưa Bieber vào lịch sử của Billboard khi trở thành nam ca sĩ trẻ nhất có bài hát giành vị trí cao nhất ngay trong tuần đầu ra mắt. What Do You Mean cũng được coi là sự đánh dấu quá trình chuyển đổi của Bieber để trở thành một người đàn ông chín chắn hơn. Bieber cũng đã tiết lộ về sự trưởng thành của anh trên truyền thông gần đây. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. What do you mean? Trả lời phỏng vấn tạp chí ID về âm nhạc thời trang và nghệ thuật của Anh Quốc, ngôi sao nhạc pop 21 tuổi này nói về sự trưởng thành của anh với album mới ra mắt hôm thứ Sáu có tên Purples. What Do You Mean là bài hát đầu tiên được giới thiệu từ album này. Nó được coi là dấu mốc cho một chương mới trong sự nghiệp của anh, khép lại những lỗi lầm của tuổi trẻ và những bản hit đầu tiên đã đưa Bieber trở thành ngôi sao tuổi teen. Bieber cũng đã trải lòng về mối tình một thời với ca sĩ trẻ Selena Gomez, và trải nghiệm của anh với thuốc phiện cũng như những gì anh đã học được từ quá trình thu âm cho album mới nhất của mình. Đứng ở vị trí thứ tư tuần này là một nam ca sĩ Canada khác, đó là The Weeknd với The Hills. Sau 6 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng, ca sĩ R&B người Toronto này đã phải lùi 3 bậc xuống vị trí này. Đây có lẽ là bài hát thành công nhất trong sự nghiệp của The Weeknd cho tới lúc này. Và mặc dù sự thống trị của The Weeknd trên bảng xếp hạng Billboard trong nhiều tuần qua không còn nữa, nhưng chất giọng được cho là rất giống với ông vua nhạc pop quá cố Michael Jackson thì sẽ luôn được yêu thích. Cuối tuần qua, The Weeknd là một trong những ngôi sao âm nhạc biểu diễn trong show diễn thời trang lớn nhất của Victoria's Secret trong năm. Mặc dù anh không chọn The Hills trong show diễn đình đám này, nhưng The Weeknd đã hát một bản hit quán quân Billboard trước đó của anh là Can't Feel My Face. Chàng ca sĩ 25 tuổi này đã làm cho rất nhiều người phải ghen tị với anh khi được là ca sĩ trên sàn catwalk với các người mẫu thiên thần của Victoria's Secret. Và anh đã post một tấm hình của mình trên Instagram đứng giữa những người mẫu xinh đẹp này trong trang phục nóng bỏng của hãng đồ lót danh tiếng nhất thế giới. Và một nam ca sĩ nữa cũng đến từ nước láng giềng phương Bắc trong top 5 tuần này là Drake với Hotline Bling. Cho đến lúc này thì có lẽ rapper 29 tuổi này không còn hy vọng rằng bản hit mới nhất của anh sẽ có đà tiến trở lại để lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ mà anh đã mong đợi. Nhưng bài hát này lại mang đến những thành công mà có lẽ Drake không hề mong đợi. Hãy cùng thưởng thức Hotline Bling trước khi biết thêm chi tiết. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Night when you need my love, and I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Điệu nhảy với các động tác hip hop mà Drake biểu diễn trong một khuôn hình không gian ánh sáng của video clip của Hotline Bling đã trở thành cơn sốt trên mạng ngay khi nó được tung ra. Ngay lập tức nhiều người và thậm chí cả những người nổi tiếng đã bắt chước theo điệu nhảy biểu tượng này. Gần đây nhất trong chương trình trực tiếp đêm muộn thứ bảy Saturday Night Live của đài truyền hình NBC, một bản chế của điệu nhảy này đã làm mọi người thích thú, trong đó có sự xuất hiện của tỷ phú và ứng cử viên Tổng thống Donald Trump, người đã được mời để dẫn chương trình tối hôm đó. Nhưng chúng ta hãy tạm chia tay Drake để trở lại với nam ca sĩ Canada trẻ nhất trong top 5 này, lại là Justin Bieber, nhưng với bản hit mới nhất của anh có tên Sorry. Đây cũng là một bài hát đơn thứ hai được tung ra từ album Purpose sau What Do You Mean? Không những giành được vị trí Á quân ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, Sorry còn lọt vào top 5 của 16 bảng xếp hạng trên thế giới, bao gồm Anh Quốc, Canada, Đức và Úc. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Trong lần xuất hiện gần đây nhất trong chương trình của Ellen DeGeneres, Bieber đã thú nhận rằng đây là bài hát mà anh lấy cảm hứng từ mối tình với ca sĩ trẻ Selena Gomez, với lời hối lỗi vì những gì mà anh đã làm để cô thất vọng. Trong phần ca từ có đoạn anh xin lỗi, có phải đã quá muộn để nói lời xin lỗi không? Khi được hỏi liệu hai người có quay trở lại với nhau không, Bieber nói với Ellen rằng có lẽ nhưng cũng có thể cả hai sẽ tìm được hạnh phúc với những người khác. Các fan hâm mộ của Bieber thì nghĩ sao? Các bạn có muốn cặp đôi đẹp này của làng âm nhạc trở lại với nhau không? Nhưng giờ là lúc để đến với vị trí cao nhất của tuần này, và đó chính là cô gái duy nhất của top 5. Đó là nữ ca sĩ đến từ Anh Quốc, Adele với Hello. Đây cũng là tuần đầu tiên của Hello trên bảng xếp hạng. Bản ballad piano này được hãng thu âm XL Recordings giới thiệu như đĩa đơn đầu tiên của Adele từ album studio thứ 3 của cô sắp được ra mắt. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it... Hello được đón nhận nồng nhiệt một phần vì nó đánh dấu sự trở lại của Adele, một ca sĩ và sáng tác nhạc Anh Quốc được nhiều người mến mộ. Được ra mắt vào cuối tháng trước, bài hát này đã giành được vị trí số 1 ngay trên bảng xếp hạng của 26 nước, bao gồm cả Anh và Mỹ. Đây là bài hát thứ 2 của ca sĩ 27 tuổi này giành được vị trí thống trị trên bảng xếp hạng Anh Quốc và là bài hát thứ 4 của cô giành được vị trí cao nhất trên Billboard. Hello còn mang lại cho Adele một vài kỷ lục khác mà chúng ta sẽ khám phá trong tuần tới, bởi vì bài hát này chắc chắn sẽ còn được yêu chuộng trong top 5 rất lâu. Các bạn có nghĩ vậy không? Và giờ thì chúng ta hãy tạm chia tay. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo hôm nay đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công làm hơn 10 người chết ở Paris. Trong một tuyên bố chính thức, tổ chức này nói rằng các chiến binh được trang bị súng máy và mang theo thuốc nổ đã thực hiện các vụ tấn công tại nhiều địa điểm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng ở trung tâm thủ đô Paris. Theo IS, các vụ tấn công nhằm mục đích cho Pháp thấy rằng nước này vẫn là một mục tiêu hàng đầu nếu Pháp vẫn tiếp tục các chính sách hiện thời. Tuyên bố nhận trách nhiệm được đăng trên mạng bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp là được phổ biến bởi các ủng hộ viên của tổ chức khủng bố này. Các tay súng và những kẻ đánh bom tự sát đã làm ít nhất 127 người chết trong các vụ tấn công tối qua ở Paris. Tuyên bố của nhà nước Hồi giáo không cho biết quốc tịch của những kẻ tấn công, nhưng các hãng thông tấn dẫn lời các quan chức cảnh sát Pháp cho biết một hộ chiếu Syria đã được tìm thấy trên thi thể của một trong những kẻ đánh bom tự sát nhắm vào sân vận động quốc gia Pháp. Nhà nước Hồi giáo ngày hôm nay cũng đã công bố một đoạn video không rõ ngày tháng đe dọa tấn công Pháp nếu các vụ đánh bom nhắm vào các chiến binh của tổ chức nhà nước này vẫn tiếp diễn. Không rõ địa điểm của các chiến binh nhà nước Hồi giáo trong đoạn video, nhưng cũng không khó để xác định ngày quay đoạn phim đó, nhưng thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Đoạn video cho thấy một nhóm chiến binh dường như là công dân Pháp đã đốt hộ chiếu. Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay tuyên bố rằng các vụ tấn công ở Paris đã làm 127 người thiệt mạng, là một hành động chiến tranh được tổ chức nhà nước Hồi giáo hoạch định ở nước ngoài và nhận được trợ giúp từ bên trong nước Pháp. Đối mặt với chiến tranh, đất nước phải có hành động phù hợp, ông Hollande nói, nhưng không giải thích rõ điều đó có nghĩa là gì. Tổng thống Pháp cho biết ông sẽ phát biểu tại phiên họp bất thường của Quốc hội vào thứ Hai tuần tới và tuyên bố nước Pháp sẽ để tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Các vụ tấn công nhắm vào một sân vận động, phòng hòa nhạc, quán cà phê và nhà hàng ở các quận Đông và Bắc Paris là một hành động chiến tranh của nhà nước Hồi giáo được hoạch định và được tổ chức bên ngoài nước Pháp với sự trợ giúp từ bên trong nước Pháp, ông Hollande nói. Tổng thống Pháp nói thêm tất cả các biện pháp để bảo vệ đồng bào và lãnh thổ của chúng ta đang được tiến hành trong khuôn khổ của tình trạng khẩn cấp. Vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất nhắm vào một địa điểm hòa nhạc nổi tiếng nơi một ban nhạc rock từ California đang biểu diễn. Địa điểm này cách văn phòng trước đây của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, một mục tiêu tấn công đẫm máu khác của tay súng Hồi giáo hồi tháng Giêng, chỉ vài trăm mét. Các nhân chứng tại phòng hòa nhạc cho biết là họ nghe thấy các tay súng hô những khẩu hiệu lên án vai trò của Pháp ở Syria. Trong khi đó, thì thưa quý vị, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp sau các vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào nước Pháp kể từ Thế chiến thứ hai là hành động mới nhất cho thấy bản chất dã man của chủ nghĩa khủng bố và là một thách thức đối với nhân loại. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng vụ tấn công vào tự do này không chỉ nhắm vào Paris mà vào tất cả chúng ta. Còn Tổng thống Mỹ thì nói rằng sự việc xảy ra ở Paris là nỗ lực kinh hoàng nhằm khủng bố những người dân vô tội. Trong khi đó, thì thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam ở Paris đã kêu gọi người Việt bình tĩnh, hạn chế đi ra khỏi nhà và tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền Pháp, trong khi chưa có thông tin gì về nạn nhân người Việt. Cơ quan ngoại giao này cũng cung cấp hai đường dây nóng để người Việt liên hệ nếu cần trợ giúp hay có thông tin gì về nạn nhân là công dân Việt Nam. Quan chức Đại sứ quán Việt Nam dẫn lời cơ quan xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết chưa có thông tin cụ thể về quốc tịch những nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.